Hồng Liên Bảo Giám, chương 918, Dư Nguyệt Hạ 2, góc truyện audio.com, thần binh khôi lỗi loại hình chiến đấu, vốn có không phải là am hiểu của Tô Kính. Chỉ là hiện tại hắn có khuôn mẫu chính là bộ xương khô thần binh khôi lỗi của hắn. Lại thêm sau khi bộ xương khô thần binh khôi lỗi này trải qua Lâm Hoành Sơn chế luyện, có thể làm thống soái, thống lĩnh tất cả khôi lỗi tiến hành chiến đấu. Cường giả binh gia thông thường có thể khống chế khôi lỗi với quy mô chừng 2 vạn, lực chiến đấu tương đương với khoảng 4 vạn tinh binh nhân loại. Ưu điểm lớn nhất chính là bị phá hủy, cũng có giá trị thu về lợi dụng. Nếu như tăng cao chi phí gấp 10 lần, 2 vạn khôi lỗi này lại tương đương với 20 vạn tinh binh nhân loại. Chi phí gấp 10 lần, lực chiến đấu nâng cao gấp khoảng 5 lần, thật ra cũng có lời. Tô Kính có tài nguyên phong phú, chỉ là cảnh giới còn chưa đủ cao, bạch hổ luân chưa có hình thành. Hắn tối đa cũng chỉ khống chế ngoài 1 vạn thần binh khôi lỗi, hoặc âm binh. Nhiều hơn nữa, để cho những khôi lỗi tự chủ chiến đấu, lại không phát huy ra uy lực cần có. Vật liệu gỗ rắn chắc giống như sắt thép Tô Kính có rất nhiều. Lần này chế luyện khôi lỗi, tất cả dựa theo hình dáng của bộ xương khô thần binh khôi lỗi để chế luyện ra. Có các loại trang bị địa hồn thương, phi diên thuẫn, toàn nghê giáp, xích long câu. Quan trọng nhất chính là định thần cung, chế luyện sẽ tương đối thong thả. Còn nữa, mỗi một khôi lỗi đều có thể kèm theo 2 trang bị đạo môn. Trong một món đó, tất nhiên là có túi kiếm của kiếm tu. Một món khác Tô Kính chuẩn bị chính là ngũ lôi định thân chú. Có 1 vạn khôi lỗi này, thân binh cái gì đó đều không cần. Thời gian Tô Kính chuẩn bị tự mình đấu tranh anh dũng, tất nhiên là con nữ quan ác ma và những khôi lỗi bảo vệ. Tô Kính chỉ cần ở bên trong phóng ra đạo thuật là được. Trên chiến trường, cũng không cần hắn tới gần người chiến đấu. Mà túi kiếm của những thần binh khôi lỗi này cần phải có kiếm hồn. Lại lấy hồn phách những chiến sĩ này trong địa huyệt từ 3 đảo địa ngục ra chế luyện. Những hồn phách này không trọn vẹn không được đầy đủ, đã không có ý thức ban đầu. Muốn chế luyện kiếm hồn cũng đủ ưu tú, sợ là 10 mấy chiến sĩ mới có khả năng chế luyện ra một cái. Riêng là phương diện này, lại cần phải trên 100 vạn hồn phách chiến sĩ. Đó là một công trình lớn, Tô Kính cũng sẽ không sốt ruột. Trung quy phải đợi nửa năm sau lại tiến hành công kích. Hạm đội lui ra ngoài, vẫn lui lại đến vị trí cửa địa ngục. Kim Ngọc Phù Đồ lui xa hơn, quân liên minh vòng qua hướng này, lựa chọn tấn công hòn đảo khác. Hơn nữa lần này, sẽ không lại lấy thế như trẻ tre, phải từ từ đánh. Phải tiến hành đồng thời còn có cải tạo chiến xa, nửa năm cũng không đủ. Cho nên hạm đội của quân liên minh loại bỏ không ít chiến hạm, chỉ để lại 2 chiếc phi xà hạm, tổng cộng 16 vạn bộ binh. Sau đó lựa chọn một hòn đảo cách xa 3 đảo địa ngục nhất để tấn công. Khu vực hòn đảo này không quá rộng rãi, cũng có hơn 600 dặm. Số lượng quân đóng tại đây vượt quá 50 vạn. Hơn nữa hạm đội ở đây cũng có thực lực hùng hậu, phần lớn chiến tranh với bên ngoài, đều là do đội quân trên đảo nhỏ này phát khởi. Phe tấn công không vội đắc thủ, phía phòng thủ không muốn phản kích. Cuộc chiến tranh này, lại từ từ bắt đầu giằng co. Bình thường 3 chiếc chiến hạm của kẻ địch xuất cảng, bên này lại phái 1 thanh long hạm, 2 chiếc huyền vũ hạm ứng phó một chút. 2. Góc truyện audio.com, bên đều có tử thương. Bởi vì Kim Ngọc Phù Đồ và hạm đội quy mô lớn lui lại, muốn thu hoạch kết quả cuộc chiến cũng không dễ dàng. Nửa năm vội vàng trôi qua, công chúa Vô Ưu thắng lợi trở về, đồng thời mang đến tin tức mới nhất của Hoàng đế Bệ Hạ. Đại quân Đông Tần tấn công từ phương hướng Lục Long Tuyết Sơn, cuối cùng gặp phải phiền toái, đánh vào một tảng đá cứng tên là Đế quốc Hắc Sơn. Đế quốc Hắc Sơn này có số lượng nhân khẩu đã hơn 20 vạn người, thờ phụng thần tự nhiên, có số lượng lớn vô sư tát mãn. Hơn nữa đế quốc này tinh thông quá nhiều bí thuật linh hồn. Trên chiến trường chiến sĩ bình thường có thể bị kích thích phát ra lực chiến đấu gấp mấy lần. Đế quốc bình thường, 20 vạn nhân khẩu, quân đội thường trực tuyệt đối chỉ có khoảng 100 vạn. Ở đế quốc ta thần, ngoại trừ người lão đến mức không thể động đậy ra, ngay cả phụ nữ và hài tử đều sẽ ở trên chiến trường. Mà điều chân chính khiến cho đại quân đế quốc ăn phải vị đắng, là một nhóm chiến sĩ không có linh hồn. Số lượng những chiến sĩ này vượt quá 100 vạn, ngoại trừ bọn họ bị nát bấy ra, cho dù chỉ lưu lại 1 ngón tay, cũng sẽ tiếp tục chiến đấu. Điều này làm cho đại quân đế quốc tạm thời dừng bước chân tiến tới, đồng thời truyền tín hiệu thỉnh cầu hoàng gia trợ giúp. Không phải để cho hoàng gia tăng binh, mà là để cho sở luyện khí hoàng gia chế tạo ra một nhóm khí giới đối phó với chiến sĩ loại này. Đại quân Viễn Trinh cũng có khí giới như vậy, chỉ là số lượng không nhiều lắm, không đủ để ứng phó với chiến sĩ bất tử quy mô khổng lồ như vậy. Đám người Tô Kính lập tức nghĩ đến thứ mình gặp phải ở trên 3 đảo địa ngục này. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía công chúa vô ưu. Công chúa vô ưu cười nói, cũng không có gì, chính là mũi tên xé rách một loại binh khí phù văn đặc biệt không cần trường cung, lấy tay là có thể ném ra, đặc biệt nhằm vào loại sinh mạng bất tử này. Chúng ta có thể có được bản vẽ không? Tô Kính hỏi, mũi tên xé rách là tên gọi của một loại phù văn, mà không phải là mũi tên lông vũ thật sự. Hắn đã nghe nói qua về thứ này, chi phí rất cao. Nếu như trực tiếp mua từ hoàng gia, mà không phải tự mình chế tạo, vậy này coi như là làm việc cho hoàng gia, cho dù thắng lợi, lợi ích cũng bị hoàng gia lấy đi. Không thể, công chúa vô ưu quả quyết nói. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của mọi người, công chúa vô ưu mới cười đắc ý, nói với Tô Kính. Nhưng chúng ta có thể mô phỏng chế tạo ra. Chỉ cần độ tương tự của phù văn không vượt quá 6 phần, phụ thân cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Đám người Tô Kính nhất thời mừng rỡ. Công chúa Khương Vô Ưu bình thường chỉ mỉm cười, rất có phong thái cả công chúa, ngày hôm nay lại cùng mọi người vui đùa. Lập tức Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đều mở to hai mắt nhìn. Lúc này bọn họ mới phản ứng được công chúa Vô Ưu nói cái gì. Cách chương.